Bà cười, đi mất, người từng dạy học 40 năm quả nhiên nhận ra một câu không thật rất nhanh. May mà bà chưa hỏi tôi câu nào. Sau buổi diễn tập, chúng tôi ở lại nghe lại bản ghi thô, không ai được phép chỉ sửa phần nghe khó chịu rồi bỏ qua nguyên nhân. Duy Khang tìm thấy đầu nối lỏng ở đường truyền. Tôi ghi thêm một thiết bị dự phòng. Minh Khiêm gọi cho thư viện, xin lỗi người phụ trách vì đã để họ chờ trong im lặng. Gần nửa đêm, bụng Duy Khang kêu to hơn chiếc quạt thông gió. Anh tuyên bố mình sắp hy sinh vì nghệ thuật rồi chạy xuống quán ăn đầu phố. 10 phút sau, anh nhắn bị chủ quán giữ lại tính hóa đơn cũ và bảo chúng tôi tự cứu mình. Tôi ra hành lang, thấy Minh Khiêm đặt hai hộp mì nóng trên bệ cửa sổ. Duy Khang bán đứng lịch ăn của tôi cho anh à? Không, anh ấy chỉ nói cô sẽ quên ăn nếu còn nghe thấy một lỗi chưa sửa. Vậy anh mua hai hộp làm gì? Tôi cũng còn một lỗi chưa sửa. Chúng tôi ngồi cách nhau một chiếc ghế, ngoài cửa kính, mưa thật bắt đầu rơi xuống con kênh. Thành phố về khuya bớt tiếng xe, khiến tiếng đũa chạm thành hộp nghe rõ lạ thường. Minh Khiêm đẩy cốc nước nóng về phía tôi. Tôi gõ hai nhịp lên thành cốc trước khi uống. Thói quen có từ thời đại học khi tôi thường dùng âm thanh ấy, báo cho người ở đầu dây rằng mình vẫn còn nghe. Đũa trong tay anh dừng lại. Cô thường làm vậy sao? Cô thường làm vậy sao? Làm gì? Gõ hai lần. Tôi không để ý. Anh cúi nhìn hộp mì. Tôi từng biết một người cũng có thói quen đó. Từng biết qua mạng. Câu hỏi ra khỏi miệng nhanh hơn ý định, Minh Khiêm ngẩng lên. Một chương trình phát thanh đêm, người ấy dùng bí danh. Vậy anh biết gì về cô ấy? Cô ấy ghét người khác nói thay mình. Khi buồn sẽ mở ấm nước, nhưng thường quên rót. Cô ấy luôn gõ hai lần trước khi kết thúc cuộc gọi.